Hôm nay chúng ta bước vào một cái phần quan trọng ở trong đời sống cơ đốc, và đây là việc thực hành đức tin qua những ân tứ thuộc linh mà Chúa cho mỗi tín hữu. Ân tứ thuộc linh là có, chắc chắn rồi, không ai phủ nhận. Nhưng vấn đề là nhận nó như thế nào và sử dụng nó với mục đích gì và làm như thế nào, đó mới là vấn đề quan trọng. Khi tin nhận Chúa thì ai nấy đều nhận được một hoặc là vài ân tứ, như người hướng dẫn chương trình đã nói đó. Và cái mục đích mà Chúa ban ân tứ cho con cái Chúa là để làm gì? Nhằm để giúp cho chúng ta trưởng thành và để gây dựng hội thánh. Nhớ, ân tứ là để chúng ta trưởng thành và để gây dựng hội thánh. Hội thánh tại Cô-rinh-tô là một cái cộng đồng hội thánh có rất nhiều ân tứ. Nếu quý vị đọc lại Cô-rinh-tô thì có rất nhiều ân tứ. Tôi nhắc đi nhắc lại với hội thánh chúng ta rằng là đừng bao giờ lấy Cô-rinh-tô để làm nền tảng cho quan điểm thần học của hội thánh. Lý do là vì có rất là nhiều chỗ trong Cô-rinh-tô là sai và Phao-lô phải sửa lại. Nếu quý vị đọc thì quý vị để ý như vậy. Tất cả hầu hết những thư tín của Phao-lô viết cho Cô-rinh-tô là viết để sửa lại những điều mà họ đã làm sai. Ông ấy cần phải chỉnh đốn lại. Ân tứ là có thật, ân tứ là có, Chúa ban cho. Nhưng mà họ sử dụng sai, và rồi Phao-lô phải viết cái thơ này để nói với họ là nên như vậy, nên như vậy. Cho nên thật là nguy hiểm nếu như ngày hôm nay chúng ta trích ra một câu nào đó trong Cô-rinh-tô để chúng ta nói rằng là Kinh Thánh nói như vậy cho nên tôi làm. Cẩn thận, bởi vì trong cái bối cảnh, trong cái mạch văn đó thì cái Kinh Thánh nói như vậy, nhưng mà Phao-lô được ơn của Chúa, ông nói rằng là anh em làm như vậy nó không có đúng, anh em phải sửa lại. Cho nên phải cẩn thận. Hội thánh Cô-rinh-tô thì nhiều ân tứ lắm, nhưng mà quý vị nhớ hội thánh Cô-rinh-tô là hội thánh rất là non trẻ. Khi Phao-lô rời đi thì hội thánh mới có vài tuổi thôi, vài năm tuổi thôi. Và vì cớ non trẻ như vậy cho nên khi họ đối diện với một vài vấn đề về thuộc linh, về thần học thì họ gặp vấn đề. Họ đã sử dụng ân tứ một cách thiếu khôn ngoan, dẫn đến rất là nhiều nan đề ở trong hội thánh. Thứ nhất là chúng ta thấy học từ đầu Cô-rinh-tô nhất cho đến bây giờ, chúng ta thấy hội thánh Cô-rinh-tô có cái gì? Họ chia bè rẽ phái, họ phạm tội vô luân, thậm chí là con này lấy mẹ kế của mình, họ kiện tụng ra người ngoài, họ lạm dụng sự tự do, họ sai trật trong vai trò của người nam và người nữ, họ hỗn loạn trong sự thờ phượng, mất trật tự. Và bây giờ đặc biệt là đến cái chỗ là họ sử dụng những ân tứ thuộc linh một cách bừa bãi. Nhất là nói tiếng lạ, Phao-lô dành rất nhiều chỗ để nói về việc nói tiếng lạ. Từ trong chương 12 đến chương 14 đó, sứ đồ Phao-lô dành rất là nhiều thời gian để chấn chỉnh cái sự lạm dụng ân tứ và nhấn mạnh rằng ân tứ không phải là để cho mình khoe mình mà là để gây dựng thân thể của Đấng Christ. Và thưa quý vị, đây là một trong những cái vấn đề mà như tôi đã nói đó, đó là một cái vấn đề rất là nhạy cảm và dễ gây ngộ nhận ở trong hội thánh ngày nay. Nhiều nơi đang quy mọi cái hành động siêu nhiên đó về cho thánh linh của Chúa hết. Ví dụ như mình làm này chúng ta thấy đó, rồi nói gì đó tôi không có đả kích gì hết. Tôi là người cầu nguyện tiếng lạ nha quý vị. Tôi nói với quý vị để khi tôi chia sẻ cái này quý vị nhé. Tôi là người có ân tứ nói tiếng lạ, nhưng mà tôi không có phải giống như hội thánh Cô-rinh-tô thích đâu nói đó rồi vô nói lung tung lan tan lên trên Zoom nói, thì tôi không có cổ suý việc đó, nhưng tôi không có phản đối chi hết. Có một cái vấn đề ở đây, đó là ngày hôm nay nhiều người dùng ân tứ thuộc linh một cách lạm dụng bừa bãi và rồi quy mọi thứ về cho thánh linh. Và một khi ai đó lên tiếng thì họ nói rằng họ không được, tại vì anh làm như vậy là phạm đến thánh linh. Và họ sợ không nói. Không, tôi thì tôi nghĩ rằng là thánh linh thì cũng phải phù hợp với lời của Đức Chúa Trời, bởi vì lời Chúa nó rất là rõ, đúng không? Thánh linh muốn làm cái gì thì làm, nhưng mà thánh linh cũng không thể làm cái gì mà trái ngược lại với lời của Chúa ở đây cả. Amen thưa quý vị. Thánh linh là dạy lẽ thật, và thánh linh phải theo lẽ thật. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải có cái nền tảng vững chắc từ lời của Chúa để làm gì? Để chúng ta nhận biết, để chúng ta phân biệt và để chúng ta sử dụng ân tứ một cách đúng đắn. Xin Đức Thánh Linh soi sáng và dẫn dắt để cho chúng ta không có bị cực đoan, không bị thiên kiến hay là lơ là đối với các ơn thiên mà Ngài ban. Một số người quá cực đoan không tốt, nhưng một số người thì bỏ qua, nói là ồ thôi đừng có tìm kiếm mấy cái đó thì cũng không có tốt. Xin lời Chúa giúp để chúng ta quân bình. Hôm nay chúng ta sẽ đi với nhau về bài học ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 1 đến câu 11, và chủ đề chúng ta học với nhau đó là ân tứ thuộc linh. Và dựa trên phần kinh thánh này chúng ta học với nhau ba điểm chính. Điểm chính thứ nhất đó là hiểu biết về ân tứ thuộc linh. Điểm chính thứ hai đó là nguồn gốc của các ân tứ thuộc linh. Và điểm chính thứ ba đó là mục đích của các ân tứ thuộc linh. Rất là rõ ha. Hiểu biết về ân tứ thuộc linh, nguồn gốc của ân tứ thuộc linh và mục đích của ân tứ thuộc linh. Xin Chúa Ngài giúp đỡ để mở mắt, mở lòng chúng ta hiểu được lời Chúa, là khiêm nhường trước sự dạy dỗ của lời Chúa, để chúng ta cứ làm đúng theo lời của Chúa, đừng có bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, bởi những cái truyền thống của loài người, của giáo hội, của quan điểm thần học, mà chúng ta được điều hướng bởi lời của Đức Chúa Trời. Điểm nếu chúng ta học với nhau đó là hiểu biết về ân tứ thuộc linh. Chúng ta xem Kinh Thánh với nhau ở trong câu số 1. Câu số 1 lời Chúa nói như vậy: thưa anh em, tôi không muốn anh em không biết gì cả về các ân tứ thuộc linh. Phaolô nói là tôi không muốn anh em không biết gì cả. Sứ đồ Phaolô bắt đầu lời kêu gọi mạnh mẽ. Ông không muốn hội thánh Cô-rinh-tô, cũng như là ông không muốn hội thánh Đa-mi ngày nay, cũng như là ông không muốn hội thánh trong các thời đại sống ở trong sự thiếu hiểu biết về ân tứ thuộc linh. Vì nó là một điều có thật, nó là một sự ban cho. Và Phaolô nói rằng là ông muốn mọi người hiểu biết về điều này một cách tương tận. Và cái điều này nó cũng dạy cho chúng ta rằng là Phaolô muốn cái gì? Phaolô muốn hội thánh của Chúa phải hiểu biết. Cái từ hiểu biết có nghĩa là không phải biết mờ mờ. Amen. Hiểu biết có nghĩa là tìm tòi, nghiên cứu, có kiến thức và hiểu đúng đắn về lẽ thật này. Chứ không phải là hiểu biết, tôi muốn anh em biết sơ sơ thì khác. Không, Phaolô nói là tôi muốn anh em hiểu biết, tức là có kiến thức đúng đắn về ân tứ rất là quan trọng. Bởi vì nếu không hiểu đúng thì chúng ta sẽ dễ bị lôi cuốn bởi những điều sai lệch, gây rối loạn ở trong thân thể của Đấng Christ. Và ngày nay như quý vị đã thấy đó, có rất là nhiều người hiểu nhưng mà hiểu không đúng đắn. Và nếu như quý vị trở lại Cô-rinh-tô thứ nhất, tôi nhắc đi nhắc lại ở thánh câu mà Phaolô nói với thánh Cô-rinh-tô là gì? Anh em hiểu nhưng mà không hiểu điều cần nên hiểu. Phaolô nói với thánh Cô-rinh-tô là hội thánh Cô-rinh-tô họ nghĩ là họ biết nhiều lắm, họ tự kiêu ngạo, họ nói họ giỏi rồi. Nhưng mà Phaolô nói này, anh em biết nhưng mà anh em không biết điều nên biết, tức là có những cái cần biết thì lại không biết. Và ân tứ là một trong những điều như vậy. Vì vậy rất là nhiều người sử dụng một cách sai lầm. Tôi không nói là không có ân tứ, mà tôi nói là cách sử dụng ân tứ. Amen. Chúng ta phải nhớ rõ là điều này. Ở trong câu 2 thì Kinh Thánh nói như vậy: anh em biết rằng khi còn là người ngoại đạo, anh em đã bị các thần tượng câm dẫn đi sai lạc. Phaolô nhắc nhớ hội thánh của Chúa ở tại Cô-rinh-tô rằng khi họ chưa tin Chúa đó, họ đã từng bị dẫn dắt bởi tà linh, tin vào các cái thực hành tôn giáo huyền bí. Và quý vị nhớ ở trong thời kỳ Hy Lạp cổ đại và cho đến ngày nay cũng vậy, quý vị thấy không, con người vẫn bị lôi cuốn và dễ được thu hút bởi những cái hình thức tín ngưỡng rất là mù quáng. Họ khó tin vào chân lý của lời Đức Chúa Trời bởi những thực hành đức tin rất là thuần túy. Họ lại dễ tin vào việc gọi hồn lên đồng bói toán tà thuật. Họ khó đến nhà thờ để nghe lời thật của Chúa, nhưng mà kêu đi dinh thầy thím, đi chùa bà đỏ bà đen, đi chùa bà tím bà vàng là bà đi, họ đi liền. Họ không tin vào những cái gì Chúa làm, mà họ dễ đi đến chỗ nào đó hái và cái lá cây đồ. Lá cây đó cũng là lá cây thôi, nhưng mà cái lá cây ở chỗ đó nó thiêng hơn, về để trong nhà về trừ tà. Họ tin vào những cái điều như vậy. Và không phải là thế giới cổ đại trong Hy Lạp đâu, thế giới bây giờ cũng vậy. Thưa quý vị, những người tin Chúa tệ hơn, tội nghiệp hơn là những người tin Chúa mà vẫn bị như vậy. Ở tại hội thánh Cô-rinh-tô, Phaolô nhắc họ rằng là trước đây anh em như vậy. Tôi còn nhớ một lần, tôi nhớ như in, gia đình tôi chưa tin Chúa đó, thì mọi người gia đình tôi một lần nọ muốn đem cái hài cốt của ông nội tôi về quê để mặc họ gì ngoài đó, đem về để chứ cha ông gì đó, tôi còn nhỏ lắm. Thì tự nhiên làm một cái lễ rất là linh thiêng mà tôi nhớ mãi trong cuộc đời của tôi, đó là mời một người đến ngồi rồi họ đọc cái gì đó, họ làm ghê lắm, lấy nhang rồi đâm đâm vô thịt này, cuối cùng bật đứng dậy nói, mà nói như đúng rồi vậy quý vị. Và cả nhà tôi, từ bà nội tôi đến mọi người trong nhà tôi đều xác nhận đó là ông nội tôi. Tại vì hỏi cái gì cũng biết hết á, hỏi cái gì cũng nói đúng hết trơn. Thì về điều đó đó, quý vị nên nhớ, đó là một cái thế giới tà linh mà nó có thật nha quý vị, chứ không phải là nó không có. Nếu như mà mình bị ảnh hưởng bởi nó, mình để nó kiểm soát là nó có thật, vì nó là một cái thế giới, nó đang vận hành song song với thế giới thuộc linh của Đức Chúa Trời. Satan vẫn đang vận hành, vẫn đang làm việc. Và khi tin nhận, đó là trước khi chưa tin Chúa, nhưng mà khi tin nhận Chúa thì chúng ta không bị các cái tà linh ngoại giáo đó chi phối nữa. Bởi vì sao vậy? Kinh Thánh nói rằng là Đức Thánh Linh ngự vào trong những người tin Chúa và đấng ở trong chúng ta lớn hơn mọi kẻ thế gian. Cho nên người tin Chúa có thể bị ảnh hưởng bởi những cái học thuyết, bởi những cái trào lưu, bởi những cái văn hóa, nhưng mà người tin Chúa thật, có Thánh Linh thật là không bị là tà linh, không bị tâm thần tà linh theo kiểu. Tại vì sao vậy? Vì nếu như vậy thì Thánh Linh ở trong này làm gì? Thánh Linh lớn hơn mà. Chúng ta thuộc về và Thánh Linh ở trong chúng ta. Và Thánh Linh chính là đấng dạy dỗ lẽ thật, là đấng ban phát các ân tư thuộc linh để phục vụ và gây dựng hội thánh của Chúa. Tuy nhiên, tại hội thánh Côrintô lúc bấy giờ thì có một vấn đề ở chỗ này. Ở tại Côrintô mà chúng ta đọc ở trong Côrintô nhất đoạn 12 đó, là có cái vấn đề, một cái tệ đoan, đó là họ, những cái ân tứ thuộc linh nó bị lạm dụng. Lạm dụng có nghĩa là gì? Người ta sử dụng ân tứ một cách bừa bãi, họ bắt chước nhau, họ tạo ra một cái phong trào, và đôi khi đó chỉ là những cái kinh nghiệm của cảm xúc chứ không phải là đến từ Thánh Linh. Người này nói thì người kia phải nói, tự nhiên mình không nói, cái đứng đây cái tự nhiên mình thấy nó quê quê sao, cái thôi mình cũng nói. Họ tập nhau nói, họ bắt chước nhau nói, họ nhắm mắt cầu nguyện, nhưng mà nhé nhé nhìn anh chàng này coi anh nói sao, mình nói theo. Thưa quý vị, đôi khi nó là những cái kinh nghiệm của cảm xúc. Nếu như những người tin Chúa lâu năm vào với Chúa nhiều năm đã từng tham gia vào những cái hội nghị như vậy, chúng ta sẽ thấy rất là rõ về điều này. Một số người tưởng rằng nếu mình không nói tiếng lạ hay là không làm những ân tứ thuộc linh đó, không làm phép lạ, thì mình là người yếu đức tin, và điều đó nó tạo nên một cái áp lực không lành mạnh ở trong cộng đồng con cái Chúa. Không lành mạnh, lấy cái ân tứ thuộc linh để làm cái thước đo đời sống đức tin không đúng đắn. Không có ai, không có chỗ nào trong Kinh Thánh nói là lấy cái ân tứ thuộc linh để mà làm cái thước đo đức tin của đời sống một người đó cả. Nhưng mà có một số người họ lạm dụng và họ hiểu sai. Đây là chỗ mà Phaolô nói là tôi muốn anh em phải có sự hiểu biết. Nếu không có sự hiểu biết là anh em sẽ sai trật. Hôm nay tôi cũng muốn ngồi Daniel Sidami của chúng ta có sự hiểu biết về vấn đề này. Phaolô chỉnh đốn cái vấn đề này bằng một cái tiêu chuẩn. Như vậy thì làm sao để phân định đâu là thánh linh, đâu là cảm xúc, đâu là tà linh? Làm sao để biết rằng là cái anh chàng này anh thực hành cái đức tin, cái ân tứ đó là nó là đến từ thánh linh? Thì Phaolô đưa ra cái nguyên tắc ở trong câu số 3. Phaolô rất là rõ, Kinh Thánh nói như vậy. Kinh Thánh nói câu số 3 đó là: vì vậy tôi muốn anh em hiểu rằng không một ai được đức thánh linh của Đức Chúa Trời hướng dẫn mà lại nói Đức Chúa Giêsu đáng bị nguyền rủa. Nếu đức thánh linh không hướng dẫn thì cũng không ai xưng Đức Chúa Giêsu là Chúa cả. Và thưa quý vị, tại sao Phaolô lại đưa ra cái này? Tại sao lại nói nhắc đến chuyện Chúa Giêsu bị nguyền rủa? Ở trong, chúng ta trở lại bối cảnh để chúng ta hiểu cái câu Kinh Thánh này. Ở trong bối cảnh lúc bấy giờ, người Do Thái thường xuyên tấn công vào trong đức tin Cơ Đốc, và một số người đội lốt tín hữu Do Thái giáo đó, người Giuđa đó, họ đội lốt tín hữu rồi họ đi vào trong hội thánh của Chúa để họ truyền mà Phaolô gọi đó là một tin lành khác. Và cái tin lành khác mà người Do Thái truyền đó phần đông là phủ nhận thần tính của Chúa Giêsu, biểu mọi người trở về lại với luật pháp của Môi-se, các vị giữ Sa-bát vân vân. Và những người Do Thái giáo đội lốt Cơ Đốc nhân hòa nhập vào trong hội thánh đó, họ nói rằng Chúa Giêsu là một con người bị nguyền rủa chứ không phải là đấng cứu thế. Bởi vì họ trở về với cựu ước, họ nói rằng cựu ước nói đáng rủa xả thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ. Họ nói với người tin Chúa rằng là ô, Giêsu này là bị đóng đinh là đáng đời vì tội của ổng. Họ nói rằng là hãy đóng đinh nó đi vì máu đó sẽ đổ trên con cháu chúng tôi, quý vị thấy không? Cho nên có một số người là người Do Thái len lỏi vào trong hội thánh để truyền một tin lành khác, và cái tin lành đó là phủ nhận thần tín của Chúa Giêsu, bỏ mọi người trở lại với luật Môi-se. Và cái tin lành khác đó là tin lành nói rằng Chúa Giêsu bị nguyền rủa, nhưng mà họ vẫn đội lốt Cơ Đốc nhân, họ vẫn ở trong hội thánh, họ vẫn nói tiếng lạ. Tại vì họ thấy người xung quanh nói thì họ nói thôi, dễ mà, tôi nói cũng được nữa, đúng không? Rất là dễ để bắt chước theo đó. Cho nên rồi nữa, có một số nữa đó là gì, quý vị biết trong thời kỳ của La Mã đó, khi mà những Cơ Đốc nhân bị bắt bớ đó, đem ra ngoài pháp trường, thì trước khi họ xử tử, họ để cho cọp hay sư tử ăn hay là chặt đầu hay đóng đinh đó, thì họ sẽ hỏi một câu. Và quý vị biết là chính nhà bác học Galileo đã từng đối diện với điều đó. Họ hỏi như vậy nè: bây giờ còn một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi nguyền rủa Chúa Giêsu thì ngươi được sống, nhưng mà nếu ngươi xưng Chúa Giêsu là Chúa, là Chúa cứu thế thì chết. Đó là cách mà người La Mã đã bắt bớ Cơ Đốc nhân. Và vì như vậy cho nên Kinh Thánh mới nói rằng là có một cái chuẩn mực để chúng ta kiểm chứng thử thần nào là đến từ Thánh Linh và thần nào là không đến từ Thánh Linh. Rất là đơn giản, đó là những ai thật sự là đến từ Thánh Linh thì người đó phải xưng Chúa Giêsu là Chúa cứu thế. Còn ai không xưng Chúa Giêsu là đấng cứu thế mà nói Chúa là đáng bị nguyền rủa thì đó là đến bởi tà linh. Do đó Phaolô khẳng định rằng người thật sự được Thánh Linh dẫn dắt sẽ luôn xưng nhận Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Ở trong câu 3 nói rất rõ như vậy. Cho nên ngày hôm nay quý vị, có nhiều người vào trong hội thánh của Chúa, có người, nhiều người tin Chúa, không chỉ ở trên môi miệng, mà bằng cả một cái đời sống tôn kính, trung tín với Chúa. Xưng Chúa là Chúa cứu thế, nó không có nghĩa là tôi nói trên môi miệng tôi, mà xưng Chúa là Chúa cứu thế có nghĩa là đời sống của chúng ta sáng danh Chúa. Đời sống của chúng ta ấn chứng rằng Chúa là Chúa cuộc đời của tôi. Xưng Chúa là Chúa có nghĩa là chúng ta phải sống tôn kính Chúa. Còn ngược lại, những người chỉ biểu lộ ân tứ ở bên ngoài mà không làm sáng danh Chúa thì cần phải được phân định rõ ràng. Vì vậy, không quan trọng người đó đã làm gì, không quan trọng cái biểu hiện bên ngoài của người đó như thế nào, chữa lành bao nhiêu ca bệnh, đuổi bao nhiêu quỷ, nói tiếng lạ thế nào, mà cách để kiểm chứng ân tứ thuộc linh thật đến từ Đức Thánh Linh, đó là tuyên xưng Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời và sống với lời tuyên xưng đó. Quý vị có thể không đuổi quỷ, nhưng mà quý vị tin Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, là cứu Chúa, và quý vị sống sáng danh Chúa trong cuộc đời của mình giữa cộng đồng. Đó là đến từ Thánh Linh đó. Amen anh chị em. Chứ không cần phải đuổi cho thiệt nhiều quỷ thì cái ông đó mới là một cái ông mục sư đầy đức tin. Không cần, không cần phải như vậy. Nhưng mà nếu có thì tốt. Tôi không phủ nhận ở tứ thuộc linh, Kinh Thánh không phủ nhận như vậy. Mục sư Warren Wiersbe thì ông nói như vậy: không phải mọi biểu hiện thuộc linh đều đến từ Đức Thánh Linh. Có những điều ngoạn mục, nhưng không đặt Chúa Giêsu làm trung tâm thì vẫn không đáng tin cậy. Có rất là nhiều điều phi thường. Nếu quý vị xem ở trên YouTube thì ngày nay có một cái cô phụ nữ thôi, cái tay bị ngắn vậy, chữa lành kéo thẳng ra. Một cô đó thôi, nhưng mà người ta đã phát hiện ra là cổ đã làm chứng dối cho điều đó để hơn 10 ông mục sư cầu nguyện cho ông cổ thẳng tay. Đó là một sự gian dựng rất là rõ ràng. Và quý vị biết lịch sử hội thánh đã có những cái sự gian dựng như vậy. Tôi nhắc lại, chúng ta không phản đối ân tứ thuộc linh, nhưng mà chúng ta hiểu cái cách để mà sử dụng nó. Ngày nay chúng ta cũng chứng kiến những cái hiện tượng tương tự như vậy. Có người tự xưng mình là tiên tri, rồi nhóm cầu nguyện tiếng lạ rất là ồn ào. Tôi nhắc lại, tôi không phản đối, tôi không nói đó là sai, vì Kinh Thánh nói là có. Nhưng mà tôi đang nói cái cách để chúng ta phục vụ. Chứ có những người chữa lành qua mạng, lên Zoom ngồi chữa lành ung thư, đau bao tử, HIV, lành hết, công bố chữa lành hết. Có nhiều người vỗ tay, có nhiều người tin theo, nhưng mà không có ai kiểm chứng. Cảm xúc, nó chạm vào cảm xúc của người ta. Và rồi ở chỗ cảm xúc đó, nó bắt gặp nhau và nó đã lắm. Nhưng mà rồi không có ai kiểm chứng đó có thật sự đến từ Thánh Linh. Cái kết quả như nó như thế nào? Bao nhiêu ca ung thư đã được chữa lành rồi. Vừa rồi tôi mới đem nhà tôi đi tái khám ở trung tâm ung bướu. Có rất nhiều cơ đốc nhân ở đó. Hội thánh LEC chúng ta có mở một cái hội thánh ở tại LEC quận 9 đó nha. Quý vị, công trình quận 9 đó cho những người ung thư. Vẫn phải đi bệnh viện thôi. Không phải là tất cả những ca ung thư lên Zoom ngồi cái cầu nguyện cái chữa lành. Tôi không tin vào điều đó. Tôi tin Đức Chúa Trời có thể chữa lành, chắc chắn rồi. Nhưng mà không phải bằng cách, cứ phải cách như vậy, cứ phải công thức như vậy. Rồi quý vị thấy đó, tuyển sinh lớp học, huấn luyện đuổi quỷ. Huấn luyện cái gì? Nó là ơn ban huấn luyện cái gì? Nó là ơn ban, ai huấn luyện cho ai? Nếu Chúa không muốn ban cho tôi ơn đó, theo ý muốn của Ngài, Chúa muốn ban một cái ơn khác, ơn giảng dạy. Thì hoặc là Chúa ban cho tôi một cái ơn khích lệ, cái ơn dâng hiến chẳng hạn, đều đến từ Thánh Linh cả, thì ai huấn luyện tôi làm gì mà huấn luyện nó. Thưa quý vị, tôi không có phán xét hoặc lên án họ, nhưng mà tôi tha thiết kêu gọi hội thánh là phải kiểm chứng, xem trái mới biết cây, những điều có thể thực sự với niệm danh Chúa hay không, hay là họ chỉ làm để tôn cao một con người, tôn cao một cái tổ chức, hay là tôn cao hệ phái của họ và xem thường người khác. Quý vị nhớ cho tôi, đó là ơn ban thiêng liêng không dùng theo ý riêng. Nhớ là như vậy. Ơn ban thiêng liêng không dùng theo ý riêng. Chúng ta cần hiểu đúng về ân tứ thuộc linh. Không phải tất cả những gì siêu nhiên đều đến từ Thánh Linh. Nhớ là như vậy. Sự hiểu biết đúng sẽ giúp chúng ta nhận diện thật, giả, phân biệt giữa cái công việc của Thánh Linh và những gì thuộc về cảm xúc, thuộc về xác thịt hay là tà linh. Một sư Rick Warren, ông nói rằng là ân tứ thuộc linh không phải để gây ấn tượng mà để hoàn thành sứ mạng. Nhớ là như vậy. Ân tứ thuộc linh không phải để gây ấn tượng mà là để hoàn thành sứ mạng. Thưa hội thánh, đừng có để mình bị mê hoặc bởi những cái hình thức, đừng có chạy theo những điều hấp dẫn về thị giác hay là cảm xúc để rồi bỏ qua những cái cốt lõi của giá trị chân lý lời Chúa. Giá trị chân lý lời Chúa. Có nhiều ân tứ khác nhau nhưng chỉ có một thánh linh mà thôi. Có nhiều lĩnh vực phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa mà thôi. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi. Đấng làm mọi việc trong mọi người. Trong ba câu kinh thánh ngắn này, cụm từ chỉ có một được lặp đi lặp lại ba lần. Quý vị nhớ như vậy. Trong ba câu kinh thánh này, cái cụm từ chỉ có một, chỉ có một, chỉ có một, chỉ có một được lặp đi lặp lại ba lần. Và điều đó nhấn mạnh rằng chỉ có một Đức Thánh Linh, chỉ có một Chúa, chỉ có một Đức Chúa Trời. Điều này cho thấy rằng là cả ba ngôi Đức Chúa Trời hiệp một cùng với nhau trong công tác ban phát ân tứ thuộc linh. Không chỉ là Thánh Linh đâu, mà cả Chúa Giêsu, cả Đức Chúa Trời ở trong công tác ban ân tứ thuộc linh cho mọi người. Dù nhiều loại ân tứ, dù nhiều lĩnh vực phục vụ và nhiều hoạt động khác nhau, nhưng mà tất cả đều đến từ một nguồn duy nhất, đó là Đức Chúa Trời ba ngôi. Không đến từ lớp huấn luyện nào hết, không đến từ một cái buổi nhóm để mà tập, hay là không đến từ một cái chứng chỉ cấp nào hết về ân tứ thuộc linh hết đó. Riêng về ân tứ thuộc linh là không có đến được đâu. Tôi có ơn giảng dạy, ơn đó là ơn ban từ Chúa. Còn tôi đi học, đi huấn luyện là để làm gì? Để được đào tạo kỹ năng, chứ không phải là đào tạo ơn, ơn giảng không. Ơn tứ là ơn ban, chúng ta nhận. Điều đó nó khẳng định rằng cái ân tứ thuộc linh nó không đến từ con người. Quý vị nhớ nhé, chỉ một Đức Chúa Trời, chỉ Chúa, chỉ Chúa, chỉ có Chúa ban cho, chỉ có một, không có ai nữa hết. Không có quan điểm nào, không có hệ phái nào, không có trường học nào ban cho ân tứ thuộc linh hết. Hưởng do con người nỗ lực để đạt được, nhớ là như vậy. Nó là một món quà được ban cho, chứ không phải là con người nỗ lực để có được ân tứ. Ngày nay có lúc chúng ta bắt gặp những cái lời quảng cáo như vừa rồi đó, quý vị thấy đó. Lớp huấn luyện này, khóa đào tạo kia, khóa học huấn luyện đội kỹ. Tôi không nói họ làm đúng làm sai chi hết, đó là việc của họ, tôi không lên án. Nhưng mà tôi khuyến khích Hội Thánh Chúa, dựa trên lời Chúa, chúng ta biết đâu là chỗ chúng ta đến để tìm được cái nguồn ân tứ thuộc linh. Amen. Đừng bỏ thời gian đi học chỉ mệt mất thì giờ ha? Không có gì đó, đóng cửa lại, quỳ gối cầu nguyện với đấng đó. Chỉ có một đấng đó ban cho chúng ta mà thôi. Tôi không có nói họ sai, đó là việc họ làm. Nhưng mà dựa trên lời của Chúa, tôi nói với Hội Thánh LAC Dami của chúng ta rằng là gì? Chúng ta nên đến với Chúa để tìm ân tứ thuộc linh. Nếu như anh em nôn nã ân tứ thuộc linh, hãy đến với Chúa. Ân tứ thuộc linh là đến từ Thánh Linh, chứ không có tạo ra bằng phương pháp nhân tạo. Cái đó là cái chắc chắn. Lời Chúa trong câu 11 nói rất rõ như vậy. Tất cả những điều này là công việc của cùng một Thánh Linh. Ngài ban phát ân tứ cho từng người tùy theo ý của Ngài. Thánh Linh không ban theo ý của con người, nhớ là vậy. Không bị chi phối bởi một lớp học nào, không phải theo một cái sự mong muốn nào của cá nhân nào. Ngài hành động tùy theo ý tốt lành của Ngài. Ở trong thời điểm đó, hội thánh đó, bối cảnh đó, cần cái đó, Chúa ban ơn cho người đó để làm cái đó. Phải không ạ? Ở trong một cái bối cảnh nào đó, Chúa ban ơn để chúng ta phục vụ Chúa. Và rồi trong cái ý muốn tốt lành của Ngài. Và thưa quý vị, sự ban cho của ân tứ thuộc linh là hành động theo ý muốn của Đức Chúa Trời, theo sự khôn ngoan của Ngài. Ân tứ thuộc linh là sự ban cho, không ai xứng đáng và không ai tự tạo ra được, và cũng không ai có thể dạy người khác cách để nhận ân tứ thuộc linh được. Không ai. Quý vị thấy ông Führer, ông nói tiếng lạ, ông Phaolô nói tiếng lạ, ai dạy cho ông? Thánh Linh dạy cho ông. Chứ nếu mà đã dạy, đã cần phải mở lớp thì ai mở lớp đầu tiên? Quý vị biết ông Führer. Bởi Führer ông nói tiếng lạ, ông nói các thứ tiếng, đúng không? Ông phải mở lớp đầu tiên để ông huấn luyện cho hội thánh. Nếu ông thấy lợi, ông phải mở lớp để huấn luyện chứ, mà ông đâu có mở lớp gì đâu. Mở lớp là để dạy kỹ năng, học đàn, học nghiên cứu, học viết lách, chứ không phải mở lớp để mà đào tạo người ta nó làm phép lạ. Không, nó là sự ban cho. Nó là sự ban cho. Anh là ai mà anh dạy cho người ta nhận ơn tứ thuộc linh? Nội cái dạy không mà đã thấy mình kiêu ngạo rồi. Mình đâu có quyền ban cho đâu, mình đi dạy người khác. Phải không ạ? Khi anh dạy người khác là mới biết. Làm sao mà anh dạy người ta cách để nói tiếng lạ? Tôi không tin vào điều đó chút nào hết. Tôi tin có tiếng lạ, nhưng mà tôi không tin rằng có người đi dạy cách để nói tiếng lạ. Không có cách nào hết á. Chúa ban cho theo cách của Ngài, tùy mỗi người mỗi cách. Có khi tôi đang cầu nguyện Chúa cho tôi nói, có khi tôi đang thờ phượng Chúa cho tôi nói. Có cách nào đâu, có khuôn mẫu nào đâu mà dạy. Và khi chúng ta hiểu rõ cái ân tứ Thánh Linh đến từ Chúa bởi ý muốn của Ngài và mục đích của Ngài, thì chúng ta sẽ học được cái bài học sâu sắc về sự khiêm nhường và tôn trọng lẫn nhau. Nếu chúng ta xác định rằng ân tứ là đến từ Chúa và Chúa ban cho, thì ở trong ơn của Chúa, chúng ta biết rằng không có ân tứ nào cao hơn ân tứ nào, không có ân tứ nào quý trọng hơn ân tứ nào. Người giảng dạy, người phục vụ, người nói tiên tri, người nói tiếng lạ, người chữa lành, hay là tất cả mọi ân tứ đều có giá trị như nhau và được ban cho từ cùng một đấng, đó là Đức Chúa Trời, là đấng công bình tốt lành không thiên vị. Amen. Không phải cái người mà nói tiên tri cao cao quý hơn cái người có ân tứ phục vụ, đâu có. Vô hình chung là chúng ta bị ngộ nhận bởi vì chúng ta không hiểu đúng lời của Chúa. Đã là Chúa ban cho thì mọi món quà nó đều giá trị như nhau, không ai cao hơn, không ai thấp ai hơn, để chúng ta được khiêm nhường, không kiêu ngạo. Không phải một người nói tiếng lạ thì có đức tin lớn hơn cái người không nói tiếng lạ, phải không ạ? Không phải một người đặt tay khiến người ta tái nghẹn âm nhảy thì như vậy là người đó là người phi thường hơn cái người cơ đốc nhân bình thường, không? Chỉ là ân tứ khác nhau thôi. Chứ mày cứ đặt tay phù thổi té hết là oai phong lẫm liệt, không có gì hết. Ân tứ không phải là thước đo của đức tin, hay là ân tứ cũng không phải là thước đo của sự thánh khiết của một đời sống tin Chúa. Đó là ân điển ban cho một người không xứng đáng, và tất cả chúng ta đều chỉ là người nhận lãnh mà thôi, không ai xứng đáng để tự mình có được. Ân tứ không phải là công cụ để phô trương, để chứng minh mình thuộc linh, hay là để phân biệt ai cao ai thấp trong hội thánh. Đó là sự ban cho để gây dựng thân thể của Đấng Christ, và mọi sự ban cho đều được sử dụng trong tình yêu thương và sự khiêm nhường. Amen. Mục sư Torres ông nói như vậy: chúng ta không được đo lường bởi ân tứ chúng ta có, mà bởi lòng yêu mến và sự trung tín chúng ta dành cho Đấng đã ban cho ân tứ đó. Nguyện chúng ta làm cho người Chúa giúp chúng ta là những người biết ơn và sử dụng trung tín với những ân tứ Chúa ban. Điểm cuối cùng tôi chia sẻ với thánh của Chúa, đó là mục đích của ân tứ thuộc linh trong câu 7 đến câu 11. Ở trong câu 7 lời Chúa nói như vậy: sự thể hiện của thánh linh được ban cho mỗi người là vì lợi ích chung. Rất là rõ, kinh thánh nó rất rõ. Sự thể hiện tức là những cái gì mà Chúa ban cho để mọi người làm là để vì lợi ích chung. Thưa hội thánh, đây là một cái chân lý rất là quan trọng. Mọi ân tứ thuộc linh đều được ban cho vì mục đích gây dựng, không phải để phục vụ cái tôi và cá nhân của một ai. Mục sư Billy Graham ông giảng rất là hay, nhưng mà đó là ơn ban cho ông ấy, không có nghĩa là mục sư Billy Graham là người là gọi là gì đó, cái ân tứ của ông là nó quý giá, nó kinh khủng hơn. Tất nhiên đời sống của ông thì không phải nói rồi, nhưng mà tôi đang nói về ân tứ. Thì một cái người đang phục vụ dọn dẹp rác hay là xếp ghế cho mục sư Billy Graham giảng, hai người đó giống nhau. Hai người đó giống nhau, quý vị, ở trước mặt Chúa giống nhau. Mục sư Billy Graham là ông ban một cái ân tứ đặc biệt, ông giảng cho nhiều người có thể tin Chúa, tuyệt vời. Nhưng mà nó không có nghĩa là nó cao trọng hơn cái người đang xếp ghế cho cái chương trình truyền giảng đó. Ở trước mặt Chúa nó không có cái đó. Cho nên ngày nay chúng ta phải hiểu rằng là tất cả những ân tứ đó là nó làm ích chung, ích cho hội thánh của Chúa, không có làm cho một cá nhân nào hết. Ngày nay có một người nghĩ rằng có mình có ân tứ hơn người khác, tôi có cái ân tứ đó, cái ông đó ông có cái ân tứ đó đặc biệt hơn người khác. Không, không phải là đặc biệt mà là khác biệt thôi. Những ân tứ khác biệt nhau chứ không phải là đặc biệt hơn. Không, quý vị phải hiểu điều đó nha. Và hiểu được điều này nó dễ lắm. Nó giúp cho quý vị, khi quý vị nấu một bữa ăn cho hội thánh, quý vị có một cái ân tứ đi chợ nấu bữa ăn cho hội thánh nấu ngon, quý vị cũng hiểu rằng là cái công việc tôi làm ở trước mặt Chúa giá trị bằng cái ông mục sư đứng giảng một cái bài giảng ở trên tòa giảng đó. Không có gì khác hết trơn. Tôi đang nấu bữa ăn thuộc thể, mục sư đang nấu bữa ăn thuộc linh. Amen anh chị em. Nó nhẹ nhàng lắm, có gì hết. Ngày nay có người nghĩ rằng là mình ân tứ của mình cao trọng hơn, rồi xem thường anh em mình. Thậm chí là có người nghĩ rằng là giáo hội tôi mới đúng, hệ phái tôi mới chuẩn, còn ai mà không làm như vậy là sai, là không thuộc linh, thậm chí không được cứu. Cái đó phải cẩn thận. Có người là dùng những cái ân tứ đó để làm gì? Để đánh bóng tên tuổi, để nâng mình lên, để tạo ảnh hưởng, thậm chí là phán xét người khác. Quý vị biết những cái vị mục sư nổi tiếng về ân tứ, Benny Hinn chẳng hạn, là phải công khai xin lỗi về những cái, về những cái cuộc truyền giảng của mình. Nó có sự dàn dựng ở trong đó. Bởi vì chạy theo ân tứ là vậy thôi, quý vị thôi. Chạy theo ân tứ là vậy. Họ phải luôn luôn có cái gì đó hào nhoáng để mà phô bày ra. Thưa quý vị, đó không phải là mục đích của các ân tứ. Các ân tứ không dùng để khoe khoang, để tranh luận, để giành giật vị trí, cũng không phải là thước đo của chức vụ. Tôi giảng lời Chúa ở cái vùng sâu, vùng xa, hẻo lánh. Có ai biết đến tôi đâu. Chúa biết tôi là được rồi. Tôi đâu cần phải làm một cái gì đó ân tứ kinh khủng để cho người ta biết khoe về cái chức vụ của tôi là này kia anh chi vậy, đúng không? Điều đó nó không có giá trị cho trước mặt Chúa cả. Nếu như ai dùng ân tứ để xây đắp cái danh tiếng riêng cho mình thay vì xây dựng hội thánh, người ấy chưa thật sự hiểu về ân tứ thuộc linh. Bởi vì ơn ban thiêng liêng không dùng theo ý riêng. Ân tứ thuộc linh là một sự ban cho, không phải là huy chương danh dự, là một phương tiện để phục vụ, không phải là bệ phóng để nâng mình lên. Ân tứ thuộc linh là một sự ban cho, không phải là huy chương danh dự, là một phương tiện để chúng ta phục vụ, chứ không phải là bệ phóng để nâng mình lên cao hơn người khác. Và câu 11 một lần nữa nói rất rõ về điều này, phải không quý vị? Chính chỉ một Đức Chúa, Đức Thánh Linh làm ra mọi sự đó tùy ý muốn của Ngài mà ban cho từng người. Không ai có thể tự chọn ân tứ thuộc linh cho mình. Nếu tập đó là tự chọn á, tôi muốn đuổi quỷ cho nên tôi đi học đuổi quỷ là tự chọn mất rồi. Không ai tự chọn ân tứ thuộc linh cho mình hết. Quý vị đã thấy cái sai của những điều đó với lời của Chúa chưa? Không ai tự chọn ân tứ thuộc linh của mình hết, mà chúng ta cũng không thể ra lệnh cho Đức Thánh Linh là phải ban cho tôi cái Thánh Linh này không. Chúng ta phải đầu phục ơn ban của Chúa. Chỉ có Chúa mới biết Chúa ban cho chúng ta cái ơn nào là phù hợp mà thôi. Cho chúng ta không biết được. Mỗi một người được giao một phần việc khác nhau, nhưng mà tất cả đều là đồng công với Đức Chúa Trời để xây dựng thân thể của Chúa. Mà nói đến đây thì Phao-lô dùng câu 8 đến câu 10 để liệt kê 9 cái ân tứ thuộc linh. Tôi không có giải thích ân tứ thuộc linh bởi vì chúng ta sẽ có bài học về 9 ân tứ thuộc linh. Nhưng mà tôi chỉ định nghĩa qua 9 ân tứ thuộc linh. Trong đó có ân tứ lời nói khôn ngoan. Ân tứ lời nói khôn ngoan là khả năng tiếp dụng, áp dụng cái lẽ thật của Đức Chúa Trời một cách chính xác và khôn ngoan vào trong tình huống cụ thể. Ví dụ Chúa Giêsu khi người ta gài bẫy Chúa về việc nộp thuế, Chúa đưa cái đồng tiền lên, Chúa nói hình của ai? Nói hình của Caesar. Trả cho Caesar những gì của Caesar, trả cho Đức Chúa Trời những gì của Đức Chúa Trời. Đó là ân tứ khôn ngoan để ứng dụng lẽ thật vào trong những tình huống cụ thể. Đó là lời nói khôn ngoan. Lời tri thức là một sự bày tỏ siêu nhiên về một điều ẩn giấu. Ví dụ Phi-e-rơ không cần ai nói, ông cũng biết Ananias và Sapphira đang nói dối Đức Thánh Linh về cái chuyện bán của mà không dừng hết. Đó là tri thức, sự tri thức Chúa ban. Ân tứ đức tin là sự tin tưởng không lay chuyển vào quyền năng của Chúa trong những hoàn cảnh vượt quá khả năng của con người, chứ không phải là đức tin cứu rỗi. Ân tứ đức tin là đức tin siêu nhiên, đức tin không lay chuyển, tin vào một điều nó vượt quá cái điều chúng ta suy nghĩ. Chứ không phải là đức tin cứu rỗi. Đức tin cứu rỗi thì ai cũng có đức tin cứu rỗi đó. Ví dụ như Eli kêu cầu lửa từ trời giáng xuống, đó là ân tứ đức tin. Amen anh chị em. Ví dụ như Giọt Mueller là người nuôi hàng trăm trẻ em mồ côi, không có gạo, không có đồ ăn. Buổi sáng dậy ngồi cầu nguyện, có người tự nhiên đem nguyên xe tải chở tới. Câu chuyện đó quý vị về tìm đọc. Ân tứ chữa lành, khả năng đặc biệt để đem đến sự chữa lành thể chất, tâm linh hoặc là tâm lý qua quyền năng của Chúa, chứ không phải là qua cái khả năng của mình. Quyền năng của Chúa chữa. Nhớ nha, có chữa chăng nữa. Không phải là do mình đâu mà Chúa chữa. Mình chỉ là công cụ thôi. Ân tứ làm phép lạ là thực hiện các hành động vượt qua mọi cái quy luật tự nhiên để bày tỏ vinh quang và quyền năng của Đức Chúa Trời. Ví dụ như Môi-se rẽ biển đỏ, không phải ông? Đó là ân tứ làm phép lạ. Amen. Không có gì quọng ở trong đó hết trơn. Chúa nói đập, nhắm mắt làm đập, không biết có xảy ra không, cứ đập vậy thôi. Ông còn không biết có ra hay không nữa, chứ ở đó ông đâu có control được cái chuyện đó, đâu kiểm soát được cái chuyện này. Nói tiên tri, ân tứ nói tiên tri là không chỉ là dự báo về tương lai, đương nhiên tiên tri là nói về tương lai. Nhưng mà những người giảng lời Chúa, công bố sứ điệp của Chúa cũng là đang nói tiên tri. Họ không phải là đấng tiên tri. Đấng tiên tri khác cái ân tứ nói tiên tri. Hiểu không ạ? Đấng tiên tri giống như Samuel rồi là được xác nhận đấng tiên tri luôn. Ngày hôm nay thì tôi chưa thấy ai được xác nhận đấng tiên tri. Nhờ Kinh Thánh đóng lại rồi. Nhưng mà ơn tiên tri là ơn nói ra những lời tiên tri. Kinh Thánh là lời tiên tri. Và người nào giải bày Kinh Thánh là nói lời tiên tri. Okay. Rồi, phân biệt các thần là khả năng nhận biết điều gì đến từ Chúa, từ ma quỷ hay là từ con người, đặc biệt là trong bối cảnh thuộc linh nhạy cảm. Phân biệt các thần là người đó Chúa cho một cái ơn đặc biệt mà họ nhìn, họ phân biệt được người này đang bị ảnh hưởng bởi tà linh hay là bởi thánh linh. Phao-lô nhiều lần như vậy, phải không quý vị nhớ không? Mấy cái quỷ phi tôn rồi gì đó, ông thấy, ông biết có những cái cô gái mà tới phản đối ông đó, ông biết, ông chỉ mặt, ông gọi cái tên đó luôn. Ân tứ nói tiếng lạ là một ngôn ngữ chưa từng học được Đức Thánh Linh ban cho để có thể thờ phượng cá nhân hoặc là công khai mà phải có người thông dịch. Đó là nói tiếng lạ nha. Còn cầu nguyện tiếng lạ đó thì không cần người thông dịch. cầu nguyện tiếng lạ trong phòng riêng, đóng cửa lại, muốn nói gì với Chúa, Chúa hiểu. Nói tiếng lạ giữa hội chúng là phải có người thông dịch. Còn không thôi người ta nói mình điên. Ô, nói gì quý vị hiểu không? Nãy giờ tôi nói tiếng Việt, quý vị hiểu. Chứ tôi mà giảng bài này bằng tiếng lạ là quý vị về lâu rồi, chứ ngồi đây anh chị đâu hiểu. Nói tiếng lạ là phải có người thông dịch, không có nói tùm lum la giữa này được. Còn cầu nguyện tiếng lạ khác, cầu nguyện tiếng lạ là tâm thần mình lơ lửng với Chúa, không vô trong phòng, phòng riêng, muốn làm gì làm. Khi các con cầu nguyện, đóng cửa lại, ở tại nơi đó, cha các con biết các con cầu gì. Nói gì cũng được, nói với Chúa, nói cái gì cũng được, trong phòng. Đó là cầu nguyện tiếng lạ, còn nói tiếng lạ là phải có người thông dịch. Vì vậy cho nên cái ơn cuối cùng là ơn thông dạy tiếng lạ, rất là rõ, phải không quý vị? Ở trong Galati thì Phaolô liệt kê 9 cái trái thánh linh là biểu hiện bên trong của một đời sống đầy dạy thánh linh. Còn 9 ân tứ này là gì? Là bày tỏ ra bên ngoài. Vui mừng, bình an, yêu thương, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, lo là 9 cái phẩm chất thánh linh ở bên trong. Còn 9 ân tứ thuộc linh là những thể hiện ở bên ngoài của một người có thánh linh của Chúa. Chúng ta nên cầu nguyện để khám phá ân tứ thánh linh và mạnh dạn để cầu xin Chúa ban cho chúng ta ân tứ thánh linh. Điều đó không có gì sai hết. Nhưng mà đừng cầu nguyện để xin cho con có lớp học để chúng con đi học ân tứ thánh linh là được. Chứ còn cầu xin Chúa ban cho thì cứ cầu xin. Hãy nhớ rằng nếu như mà chúng ta có ân tứ mà chúng ta không sử dụng là vô dụng. Có ân tứ nấu ăn, có ân tứ truyền giáo đúng không? Không sử dụng là vô dụng. Chủ nhật có ân tứ gì không? Chủ nhật sử dụng nha. Cười gì? Mình có ân tứ thuộc linh là mình sử dụng, không sử dụng là vô dụng đúng không chấp sự tăng? Tôi nói là tôi nhìn mặt một vài người để tôi gọi tên. Và tôi đến chúng ta phải sử dụng ân tứ thuộc linh của Chúa như vậy. Và thưa quý vị, chúng ta nhớ rằng có một điều cuối cùng mà tôi muốn quý vị nhớ, đó là gì? Ân tứ thuộc linh là một món quà được ban cho. Nhưng món quà lớn nhất về thuộc linh được Chúa ban cho chúng ta, đó là chính đấng ban ân tứ, là Chúa Giêsu Christ. Chúng ta nên tìm kiếm đấng ban ân tứ hơn là đi tìm kiếm ân tứ mà lại bỏ qua đấng ban ân tứ. Ân tứ lớn nhất mà Chúa ban cho chúng ta, đó là Chúa Giêsu chết trên thập tự giá để cứu đời sống của chúng ta. Quý vị ơi, là con cái Chúa nên đi tìm kiếm ân tứ thuộc linh hay là tìm kiếm đấng ban ân tứ? Nếu chúng ta chạy đến với thập tự giá của Chúa Giêsu, đầu phục Ngài, thì chính đấng ban ân tứ đó sẽ ban cho chúng ta mọi ân tứ thuộc linh theo ý muốn tốt lành của Ngài. Nhưng mà nếu chúng ta bỏ qua Ngài, phớt lờ Ngài mà chạy đi tìm kiếm ân tứ thuộc linh, chúng ta sẽ bắt đầu một đời sống cơ đốc nhân xuống dốc. Bởi vì chúng ta đã bỏ qua đấng ban ân tứ để tìm kiếm những ân tứ. Cốt lõi của chúng ta là Chúa Giêsu Christ, là món quà vô giá được ban cho chúng ta, là một ân tứ, một ân điển không điều kiện. Cầu xin Chúa giúp cho chúng ta đến với Chúa Giêsu, cầu xin Chúa giúp với chúng ta muốn tìm kiếm ân tứ của Chúa, hãy chạy đến với thập tự giá của Chúa Giêsu. Tại đó chúng ta sẽ nhận được mọi điều mà Phaolô nói trong Kinh Thánh rằng tạ ơn Đức Chúa Trời về sự ban cho của Ngài là không xí kể.